Tri giác. Sáng Chủ nhật là ngày cuối cùng của cuộc hành trình. Chờ cho đến khi bữa ăn sáng kết thúc, chàng trai mới tìm cách nói chuyện với người mà anh ngưỡng mộ nhất trong chuyến đi này. Nigel MacLeod, biệt danh Đôi Cánh, đến từ Úc. Ông có mái tóc đỏ hoa và thân hình vạm vỡ, cao lớn, là sáng lập viên, đồng thời cũng là chủ tịch của một hãng hàng không uy tín. Ông là người dễ gần gũi và hài hước. Chính vì thế, ông không hề khó chịu khi ai đó gọi ông bằng cái tên Đôi Cánh. Hầu hết mọi người trong chuyến đi này đều bị ông thu hút, và chàng trai cũng không ngoại lệ. Anh cảm thấy rằng người đàn ông này là một người rất hiểu biết, và vì thế, anh rất muốn được học hỏi nơi ông. Sau một hồi nói chuyện xã giao, chàng trai không ngần ngại kể cho ông nghe về những phiền toái mà anh gặp phải và khiến anh suy nghĩ trong suốt những ngày qua. Có đôi lúc, cháu nhận thấy rằng mình đưa ra nhiều quyết định làm ảnh hưởng đến sự thành công của mình, nhưng cháu lại chẳng quan tâm đến điều đó. Cháu phớt lờ những cảm nhận đó và cứ hành động theo quyết định đôi khi ngớ ngẩn của mình, bởi vì cháu nghĩ sẽ chẳng ích gì khi quan tâm đến điều này. Cuối cùng là, chàng trai lắc đầu hối tiếc. Cháu có phải là người duy nhất làm vậy không ông? Nigel nhìn chàng trai và cười lớn. Có phải cậu đang muốn tôi nói ra cái điều mà ít ai chịu nói cho cậu biết, phải không? Vì nói trúng tim đen, chàng trai im lặng, nhưng Nigel an ủi chàng. Cậu đừng ngại, tôi rất vui nếu có thể giúp cậu khám phá nguyên nhân tại sao cậu lại có những quyết định kém cỏi như vậy, trong khi cậu có thể quyết định tốt hơn. Nhưng trước tiên, cậu phải chuẩn bị tinh thần cho những cuộc khám phá riêng của mình đã. Cậu nói với tôi là đôi khi cậu lại có những quyết định làm ảnh hưởng xấu đến thành công cho cậu. Điều này cho thấy là, cũng như hầu hết mọi người, cậu cần phải học cách biết từ bỏ một niềm tin sai lầm rằng cậu không xứng đáng có được những điều tốt đẹp hơn. Cái điều mà cậu không dám thú nhận ngay cả với chính cậu. Nhưng mà, chàng trai ngắt lời ông vì muốn giải thích một điều gì đó. Nigel nhoẻn miệng cười. Tôi biết cậu muốn ngắt lời tôi để nói là cậu có nghĩ là mình xứng đáng với những gì tốt đẹp hơn chứ gì. Nhưng ở đây tôi không bàn đến những gì cậu nghĩ, mà là những gì cậu cảm thấy, những gì mà cậu thực sự tin vào đấy. Khi nói câu này, Nigel vỗ nhẹ tay lên phía trái tim của chàng trai. Nếu cậu thực sự muốn khám phá những gì cậu tin tưởng, thì hãy nhìn vào điều nào cậu quyết tâm làm, nhất là những điều mà cậu thường xuyên làm ấy. Nên nhớ là ở đây, chúng ta đang nói về vấn đề xứng đáng nhận những kết quả tốt đẹp hơn. Đây là điều mà đầu óc người ta khó lĩnh hội nhất. Nhưng một khi tâm hồn người ta cảm nhận được điều này, thì đúng là nó sẽ biến thành sự sáng suốt, giúp chúng ta đạt đến những quyết định tốt hơn. Cứ đơn giản nhìn vào những gì mình làm. Chàng trai vẫn thấy có cái gì không ổn. Ông có thể cho cháu một ví dụ thực tế được không? Được thôi, Nigel trả lời. Thế này nhé, cậu có thường xuyên có những quyết định sai lầm chỉ vì cậu không muốn mất thời gian vào việc tìm hiểu những gì mà cậu nghĩ là cậu cần phải tìm hiểu không? Chàng trai nhớ lại và thấy quả đúng như vậy. Anh cười thú nhận. Vâng, đúng vậy. Đôi cánh cũng cười theo khi thấy chàng trai thật thà nhận lỗi và tự cười nhạo mình. Ông nói tiếp. Vậy là một chàng trai sáng dạ như cậu, mặc dù trong lòng cậu biết là phải đi tìm những thông tin mình cần trước khi ra quyết định, nhưng lại vẫn nhất quyết không làm theo, có đúng không? Vâng, đúng ạ. Nhưng không phải cháu lựa chọn việc không chọn thu thập thông tin cần thiết, mà là vì cháu đã không làm điều đó. Ông đặt câu hỏi với chàng trai, tại sao cậu lại chú ý thực hiện những việc mà cậu chưa chắc là có tốt với cậu hay không? Chàng trai không thể tìm được câu trả lời nào cho câu hỏi của ông. Để có được câu trả lời thành thật, cậu cứ thẳng thắn nhìn vào cách sống hiện tại của cậu đi. Có phải là rõ ràng cậu đang tự hạn chế mình trước những thành công mà cậu vẫn hằng tin là mình xứng đáng được có, và nếu có nó, cậu sẽ rất hài lòng không? Chẳng hạn, có phải cậu thấy rất hay tự buộc mình dừng lại khi đã đạt được một phần thành công hoặc hạnh phúc nào đó và thôi, không muốn tiến xa thêm nữa? Lý trí và tình cảm của cậu có chịu bất kỳ sự chỉ quy nào không? Giống như một bộ phận điều chỉnh tốc độ đã buộc các tài xế không thể chạy quá tốc độ tối đa cho phép. Bất kể cậu nhấn mạnh ga cỡ nào, tốc độ chạy của cậu vẫn luôn bị giới hạn bởi một điều gì đó. Đưa mắt nhìn chàng trai một lúc, ông lại hỏi tiếp. Này, cậu có nghĩ là có một niềm tin mà cậu không biết đã và đang chen chân vào quá trình hành động của cậu không? Thế rồi, liệu mọi việc có trở nên tốt đẹp hơn không? Nếu như cậu tiếp tục có được những quyết định tốt hơn nữa và cứ tiếp nối như thế, cậu có nghĩ đến là các quyết định như vậy sẽ đưa cậu tiến xa hơn trên con đường thành công và hạnh phúc hay không? Cho dù cậu cho rằng điều này thật vô lý, nhưng rất có thể là thực tế, cậu đang tin rằng mình vẫn chưa xứng đáng nhận được những phần thưởng giá trị hơn. Có thể các quyết định của cậu đã phản ánh một niềm tin đang bị xói mòn, cho dù cậu không hề ý thức được và cũng không hề mong muốn đến điều đó. Nichelle đề nghị, cậu hãy tự vấn mình điều này xem, quyết định của bạn có cho thấy bạn thực sự tin rằng mình xứng đáng nhận được những kết quả tốt đẹp hơn nữa không? Quá nhiều điều để chàng trai phải suy nghĩ lúc này, và tâm trí anh cố gắng nghiền ngẫm để tìm lời giải đáp đúng nhất cho mình. Cả hai im lặng không nói gì. Được một lúc, chàng trai lên tiếng, ông có thể giải thích rõ hơn cho cháu biết ý nghĩa của câu bạn thực sự tin rằng mình xứng đáng được không? Nisha nói, một người bạn của tôi định nghĩa rằng xứng đáng có nghĩa là phục vụ một cách nhiệt thành. Nhưng có bao nhiêu người trong chúng ta làm được điều đó, nghĩa là hành động và hướng tới những mục tiêu và lợi ích tốt đẹp hơn một cách nhiệt thành thực sự. Thực tế là cậu đã cư xử như thế nào? Có thể đúng là cậu luôn cho rằng mình luôn xứng đáng có được những điều tốt đẹp hơn trong cuộc sống, nhưng thực ra cậu lại hành động như thể cậu không hề suy nghĩ đến và tin tưởng vào điều này. Chắc cậu không chấp nhận được thực tế này phải không? Giống như một con cá bị mắc mồi mà vẫn chưa chịu tin là mình bị mắc mồi nên cố gắng vùng vẫy để tìm cách thoát ra khỏi lưỡi câu sắc nhọn vậy. Nhưng đó là một thực tế. Đa số chúng ta đều không tin rằng chúng ta lại mang trong đầu một ý tưởng ngược đời đến vậy. Ý tưởng là mình không xứng đáng có được những điều tốt đẹp hơn. Để chứng minh điều này, chúng ta cứ thử nhìn vào những quyết định trước đây của mình xem sao. Cậu vẫn nhất định không thu thập thêm thông tin trước khi quyết định đấy thôi, dù cậu biết rằng cậu cần phải có những thông tin đó. Cho nên, chìa khóa để luôn luôn có được những quyết định tốt hơn, Nichelle tiết lộ, là hãy xây dựng cho mình một niềm tin thực sự ăn sâu vào tâm hồn rằng cậu luôn xứng đáng được nhận những điều tốt đẹp hơn, rồi hành động dựa trên niềm tin này. Nói đến đây, đôi cánh đứng dậy. Có lẽ cậu muốn suy nghĩ thêm về tất cả những gì tôi nói, nhưng theo tôi, tốt nhất là cậu nên xem cậu có cảm thấy điều đó đúng không đã. Nói rồi, ông đi anh ngồi đó và đứng lên, lững thững đi dạo một mình. Chàng trai miên man suy nghĩ những gì Nigel nói. Anh biết ơn ông đã để cho anh được ở lại một mình. Anh biết câu hỏi mà ông vừa nói ra về niềm tin vào sự xứng đáng là một câu hỏi rất riêng và chỉ mình anh mới trả lời được. Anh ngồi trầm lặng suy tư. Những gì ta thực sự tin là mình xứng đáng được hưởng. Anh miễn cưỡng công nhận và tự hỏi rằng liệu có vô lý thật không khi mà anh đã giới hạn chính mình cùng với những thành công mà mình xứng đáng đạt được nhưng lại không hề hay biết. Sau một lúc, anh chậm rãi lấy quyển sổ của mình ra và viết vào đó những điều quan trọng mà anh cho rằng mình cần phải nghiền ngẫm thêm. Nếu bạn không có niềm tin và một mong muốn thực sự về một điều gì đó, mọi việc sẽ trở nên mơ hồ và khó thực hiện, dù điều kiện thuận lợi. Một khi bạn thực sự có niềm tin, mọi việc đều có thể. Hãy dám tin là mình sẽ đạt được kết quả tốt hơn bạn sẽ làm được. Nigel đi đâu đó một lát rồi quay trở lại hỏi chàng trai, sao cậu đã xem lại những quyết định trong quá khứ của mình chưa, và cả những điều mà cậu vẫn tin tưởng nữa? Chàng trai gật đầu, cháu vừa bắt đầu xem xét các câu hỏi thuộc về trái tim mà ông đã hỏi cháu. Nigel mỉm cười, khi nhìn lại cách quyết định trong quá khứ của mình, cậu nhận xét gì về điều cậu thực sự tin tưởng là cậu xứng đáng được hưởng? Hãy nhớ, khi tôi nói tin tưởng thì cậu phải hiểu là điều ấy không chỉ đơn giản là những gì cậu nghĩ cậu xứng đáng đâu nhé. Hầu hết mọi người đều nghĩ rằng họ xứng đáng được hưởng những điều tốt đẹp hơn, nhưng mấu chốt lại nằm ở điều mà họ thực sự tin tưởng vào đấy. Liệu những hành động của cậu có thể hiện được niềm tin này, rằng mình luôn xứng đáng nhận được những điều tốt đẹp trên mọi phương diện trong cuộc sống của mình hay không, cả trong công việc và trong cuộc sống riêng tư? Nếu không, cậu có thể trả lời cho ta là tại sao lại không? Có phải thế giới mà chúng ta đang lớn lên đã buộc chúng ta phải phủ nhận sự tốt đẹp hơn của chính mình không? Một vài người sẽ hỏi, tốt đẹp hơn ư? Nhưng mà tốt đẹp hơn cái gì cơ chứ? Tốt đẹp hơn những người khác ư? Còn một người biết sống quan tâm đến người khác thì lại hỏi, tại sao tôi lại xứng đáng được hưởng những điều tốt đẹp hơn người khác chứ? Những người hỏi như vậy đã bỏ quên một điểm quan trọng. Nigel tiếp tục nói với chàng trai, tốt đẹp hơn ở đây không phải là so sánh với người khác, mà so sánh với chính bản thân mình, xứng đáng có được những điều tốt đẹp hơn những điều mà chính chúng ta đang có. Và vì vậy, mọi người ai cũng xứng đáng được như vậy cả. Nói xong, Nigel im lặng. Chàng trai nghĩ ngợi một lúc rồi chậm rãi nói, phải thú thật là đôi lúc cháu hành động như thế, cháu chẳng thực sự tin rằng mình xứng đáng để nhận những điều tốt đẹp hơn. Nigel nói, đừng có nghiêm trọng như vậy. Khi còn trẻ, ta cũng hay hành động như cậu đấy. Này, chắc cậu cũng từng nghe đến những câu đại loại như, anh nghĩ... Chàng trai liền tiếp lời Nigel, anh là ai cơ chứ? Cả hai bật cười. Tôi biết là cậu cũng từng nghe đến câu đó rồi. Thế khi còn nhỏ, nghe câu đó cậu cảm thấy thế nào? Chàng trai cười, cháu thấy mình nhỏ bé. Ta cũng thế, Nigel nói. Chúng ta có thể cười để tìm cách khỏa lấp, nhưng thật sự là tư tưởng đó đã theo chúng ta lâu lắm rồi. Đó có thể là lý do mà nhiều người dường như cứ khăng khăng bám lấy những niềm tin ăn sâu vào đầu rằng họ không xứng đáng với bất kỳ điều gì tốt đẹp hơn. Và dĩ nhiên là họ đâu có thừa nhận là họ tin và nghĩ như thế. Vậy cuối cùng thì họ nghĩ họ phải là những người như thế nào mới xứng đáng để có được những điều tốt đẹp cơ chứ? Mọi người, chúng ta đều trải qua niềm tin sai lầm này theo nhiều cách khác nhau. Có người vì thế mà gặp phải thất bại trong cuộc sống riêng, dù trong công việc họ rất thành công, và có những trường hợp ngược lại. Có người chỉ mang theo cái giới hạn về niềm tin này trong một thời điểm nào đó trong đời họ, nhưng cũng có những người không thể nào vượt qua được sự thiếu tự tin này bởi vì họ luôn phủ nhận nó. Tại sao chúng ta lại có những suy nghĩ như vậy hả ông? Chàng trai hỏi. Thực ra tôi không biết tại sao, Nigel cười. Tất cả điều tôi biết là để giữ vững được hướng đi của mình, tôi cần phải luôn nhìn lại mục đích của mình, điều mà mình quyết định sẽ thực hiện, rồi tự chất vấn mình rằng khi quyết định như thế này, mình có thành thật với bản thân mình không? Có tin vào trực giác của mình không? Và liệu mình có xứng đáng nhận những kết quả tốt hơn nữa không? Nếu câu trả lời là không, tôi sẽ sớm thay đổi quyết định và dĩ nhiên thay đổi cả hành vi ứng xử. Tôi đã xây dựng nên một công ty thành công nhờ vào sự giúp đỡ của những người khác. Và cách của tôi là cách khuyến khích tất cả mọi người trong công ty của tôi hãy hành động dựa trên niềm tin của chính họ rằng mỗi người trong chúng ta luôn xứng đáng với điều tốt đẹp hơn. Chàng trai nhận ra là Nigel không chỉ chú trọng đến việc thay đổi điều ông ấy tin mà còn cả điều ông ấy làm nữa, và ông ấy cũng giúp cho người khác làm tương tự như vậy. Và rồi chàng trai tự hỏi, như một cách soi rọi lại chính bản thân mình tin vào điều gì và mình đã làm gì với niềm tin này. Rồi anh tiếp tục với những câu hỏi, trước khi quyết định điều gì đó, mình có đặt ra cho mình những câu hỏi giá trị nào không? Mình có tập trung vào điều mình cần hay chỉ là điều mình muốn đơn thuần? Mình có thu thập được đủ những thông tin cần thiết, có nhận ra hết các giải pháp? Rồi trước mỗi quyết định, mình có lường hết các tình huống xảy ra không? Hay là mình chẳng hề tin rằng mình thực sự xứng đáng có được những điều tốt đẹp hơn? Rồi vì thế mà mình trở nên yếu đuối, đến nỗi không dám đối diện với vấn đề và với cả bản thân? Hay là mình không biết cách đặt niềm tin vào trực giác khôn ngoan của bản thân? Hoặc cũng có thể là mình thiếu tự tin đến nỗi không dám tin là mình có đủ khả năng để thành công hơn, giỏi giang hơn, rằng trình độ của mình chỉ có thể rằng mình không quen biết rộng. Nigel trầm ngâm nói với chàng trai, lúc ấy đang chìm sâu trong suy tưởng, thật buồn cười, nhưng nhiều người trong chúng ta luôn không cho phép mình nhận nhiều điều mà mình xứng đáng được nhận. Đột nhiên, Nigel hỏi, có bao giờ trong lúc lái xe, cậu vừa tăng ga vừa đạp phanh không? Chàng trai ngẩng mặt lên nhìn, sao cơ, ý ông là sao? Ý tôi muốn nói là cậu có đang sống theo kiểu tự kìm hãm mình vì tin rằng mình chỉ xứng đáng được tồn tại chứ không xứng đáng với sự thành đạt. Ông cũng nói liền với chàng trai, đừng hãy trả lời tôi vội, hãy nói với bản thân cậu ấy. Một lần nữa, chàng trai lại muốn lẩn tránh cuộc đối thoại này. Nói đúng hơn là anh muốn trốn cảm giác khó chịu đang lan trong người anh. Và rồi anh tự nói với chính mình thực sự tin vào điều gì đây? Nghĩ ngờ một lát, anh lại hỏi, ông có thể cho phép cháu hỏi điều này được không? Nigel cười. Còn chờ gì nữa? Chàng trai cũng không nén được cười trước điều bộ hài hước của Nigel. Rồi anh hỏi, trong trường hợp cháu nhận ra mình không tin là mình lại còn có thể nhận được những phần thưởng tốt đẹp hơn trong cuộc sống, thì cháu phải làm gì để cải thiện tình trạng đó ạ? Câu hỏi hay lắm, Nigel đáp. Lúc đó cậu hãy tự hỏi mình câu này, nếu mình tin là mình còn xứng đáng hơn thế này, vậy mình sẽ làm gì? Thực ra cậu không nhất thiết phải chờ cho đến lúc trong thâm tâm cậu có thực sự tin được như vậy. Ngay lúc này đây, cậu chỉ cần làm bất cứ điều gì cậu muốn làm, nếu như cậu tin là mình xứng đáng với kết quả tốt đẹp hơn. Khi làm tốt hơn, thì kết quả tự nhiên sẽ tốt hơn. Nhớ rằng, các quyết định chỉ có hiệu quả khi cậu thành công theo các quyết định đó và phải hành động kịp thời nữa. Ví dụ, cậu có thể sẽ tự vấn mình, quyết định này có đủ tin cậy để mình sớm hành động theo nó không? Đúng lúc đó, những người trong đoàn đi đến chỗ của họ. Nigel, chàng trai và những người khác cùng ngồi bên nhau cả giờ trên đỉnh núi, nhìn xuống quang cảnh tuyệt đẹp ở phía xa xa. Lúc thì họ trầm ngâm suy nghĩ, lúc thì cùng nhau tham gia sôi nổi những câu chuyện của nhau. Mọi người ai cũng cảm thấy thú vị khi được ngồi bên nhau và có chung cảm nghĩ là họ thích chuyến đi này. Sau một hồi lâu, chàng trai quyết định đứng dậy chào mọi người. Anh cũng không quên nói lời cảm ơn với đôi cánh. Và trước khi đi tìm người trưởng đoàn, người mà anh rất quý trọng, cậu dành ra một ít thời gian cho mình để ghi chép lại bài học về giá trị niềm tin đối với bản thân. Niềm tin của chúng ta sẽ chi phối các quyết định của chúng ta, đặc biệt là niềm tin về bản thân rằng mình chỉ xứng đáng với kết quả thế này thôi, hay còn hơn thế nữa. Để biết được mình thực sự tin vào điều gì, hãy xem xét các điều mình thường làm. Có thể ta nghĩ rằng ta xứng đáng hơn nữa, Nhưng hành động của ta lại cho thấy thỉnh thoảng ta cũng không tin là như thế. Bí quyết để luôn đưa ra những quyết định sáng suốt, trước hết quyết định tin rằng mình luôn xứng đáng có được kết quả tốt hơn. Và hãy hành động theo niềm tin đó. Hãy xem xét một cách nghiêm túc những quyết định và hành động trong quá khứ để khám phá ta thực sự tin mình xứng đáng với điều gì. Ta có thấy các quyết định của mình bộc lộ niềm tin của ta? Ta sẽ quyết định làm gì nếu ta thực sự tin rằng ta xứng đáng hưởng kết quả tốt đẹp hơn? Ta tự hỏi mình câu hỏi sau và để cho con tim ta trả lời. Khi ra quyết định, ta có lắng nghe và tin tưởng vào trực giác của mình không? Thành thật với bản thân mình không? Và liệu ta có xứng đáng nhận những kết quả tốt hơn nữa không? Có hay không? Nhìn lại nơi bắt đầu. Trên chặng đường xuống núi, chàng trai đi cùng vị trưởng đoàn. Họ cùng nhau ôn lại những gì anh đã học được trong 2 ngày vừa qua. Vị trưởng đoàn nói, khi nhìn lại nơi xuất phát, cậu có thấy điều gì không? Chàng trai trả lời, cháu thấy cách mình đi đến chỗ hẹn hôm thứ Sáu cũng chẳng khác gì mấy cách cháu ra quyết định trước đây. Đầu tiên, trước khi ra khỏi nhà, cháu không nghĩ đến trường hợp là cháu không biết đường đến chỗ tập trung. Cháu đã không chịu tìm hiểu đường tới nơi đó. Rồi cháu không lường trước được các tình huống xảy ra. Đi đến chỗ hẹn nhưng lại quên bản đồ ở nhà. Rồi cháu tự đánh lừa bản thân mình. Khi đó, trực giác mách bảo cháu nên quay lại lấy bản đồ, nhưng cháu lại lờ đi. Có lẽ, ở một chừng mực nào đó, cháu thấy mình không xứng đáng để có được những kết quả tốt đẹp hơn. Vì trước đó, cháu đã gặp phải những sai lầm tương tự, nhưng mà cháu đã không chịu học hỏi chúng để trở nên tốt hơn. Người trưởng đoàn nói, thế còn lúc này cậu thấy ra sao? Ý thức hơn. Chàng trai mỉm cười nói, cháu đã tạo riêng cho mình một sơ đồ bằng những suy nghĩ và câu hỏi. Hiện cháu đang cất nó ở trong ví. Vị trưởng đoàn tươi cười nói, tất nhiên rồi, nắm được cách thức giải quyết vấn đề, điều đó tốt hơn là lúc nào cũng kè kè bên mình cái sơ đồ. Rồi cậu sẽ cần lấy ra và dùng nó thường xuyên đấy. Có như vậy thì cậu mới có thể có được nhiều quyết định sáng suốt hơn. Vâng, đó chính là những gì xảy ra với cháu trong những ngày cuối tuần này. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Vị trưởng đoàn hỏi. Cháu đã làm theo những gì ông đề nghị. Trước tiên, cháu lấy quyển sổ ghi chép ra và ghi vào đấy những quyết định ban đầu của cháu. Sau đó, cháu đặt cho mình những câu hỏi. Đầu tiên là, mình có thực sự cần điều này không? Có còn các giải pháp nào khác mà mình chưa nhận ra không? Mình có dự đoán được hết các tình huống xảy ra khi quyết định như thế này không? Thoạt đầu, cháu nhanh nhẩu tự trả lời có đối với những câu hỏi này vì cháu nghĩ rằng đó là câu trả lời đúng của cháu. Sau đó cháu hỏi, khi quyết định như thế này, mình có thành thật với bản thân không? Có tin vào trực giác của mình không? Và liệu mình có xứng đáng nhận những kết quả tốt hơn nữa không? Và cháu khám phá ra rằng cháu chỉ đang đánh lừa bản thân thôi. Cháu rất cảm ơn ông vì đã khuyến khích cháu nên nhẫn nại. Vì sau khi tự hỏi mình bằng những câu hỏi ấy, cháu thấy mình cần phải quay lại với câu hỏi đầu và tiếp tục tự vấn bản thân. Nhờ thế mà những quyết định của cháu dần trở nên tốt hơn và có hiệu quả hơn. Và cách cháu nhìn vấn đề cũng khác hơn, rõ ràng hơn. Cụ thể là khác như thế nào? Trước tiên, cháu nhận ra là mình chỉ đang theo đuổi những sở thích, những mong muốn nhất thời, chứ không phải những gì mà cháu thực sự cần. Và trong quá trình ra quyết định, cháu chưa chú ý đến việc thu thập đầy đủ những thông tin cần thiết. Rồi cháu cũng thấy là mình chưa có lần nào suy nghĩ thật thấu đáo và tường tận về những quyết định của mình, về những kết quả mà cháu cần đạt được. Quả thật là sau những lần tự hỏi mình như thế, cháu có thể bình tĩnh hơn và bắt đầu suy nghĩ lại về những vấn đề của mình. Lần này, cháu có thể trung thực hơn với thực tế cũng như cảm xúc của bản thân. Như thế là có thể có được một quyết định tốt hơn. Cháu vừa mới ghi lại những quyết định khác, quyết định tốt hơn của cháu cách đây vài phút, và cháu thử so sánh nó với những quyết định ban đầu của mình. Nếu như không có chuyến dạ ngoại này, thì cháu sẽ làm theo những quyết định ban đầu đó. Như thế thì chẳng hay chút nào. Rõ ràng là cháu đã đưa ra quyết định tốt hơn nhiều. Giọng chàng trai lộ vẻ rất hào hứng. Cháu nghĩ cháu sẽ dành thời gian để suy nghĩ thêm. Biết đâu trong một vài ngày tới, cháu lại có thể tìm ra được những giải pháp khác thông minh và hiệu quả hơn thì sao? Nhưng dù sao đi nữa thì, theo lời ông nói, có được một quyết định tốt hơn thế là cũng đã đạt được kết quả rồi. Vị trưởng đoàn mỉm cười. Cậu đã tự học được nhiều điều rồi đấy, nên tự hãnh diện với mình một chút đi. Ông nhìn chàng trai nháy mắt. Cảm ơn ông. Thật cảm ơn ông vì đã khuyến khích cháu mạnh dạn nói chuyện với những người khác trong đoàn, lắng nghe họ cũng như lắng nghe chính cháu. Rồi nhờ vào việc viết sơ đồ riêng của mình, cháu lại một lần nữa được dịp khám phá bản thân mình để biết mình cần phải học hỏi thêm điều gì. Vị trưởng đoàn hỏi, cho đến lúc này thì mỗi khi suy nghĩ, cậu có nhớ đến việc phải tự hỏi mình những câu hỏi lý trí và tình cảm trước khi đưa ra quyết định không? Cháu hy vọng là cháu sẽ nhớ và có thể thường xuyên áp dụng những câu hỏi đó. Anh ngập ngừng. Rồi anh lại bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với vị trưởng đoàn. Anh dự định tìm những người khác nữa trong đoàn, những người đã chỉ dẫn cho anh biết bao bài học quý giá, để nói lời cảm ơn với họ. Dù sao đi nữa thì mọi người cũng đã ở vào chặng cuối của cuộc hành trình. Tuy nhiên, anh thấy hình như ai cũng đang trong tâm trạng rất trầm tư. Thế anh nghĩ chắc họ cũng đang nhìn lại các quyết định của bản thân. Thế nên anh phải đợi đến khi mọi người về đến khu tập trung mới nói ra được lời cảm ơn với họ, rồi họ chia tay nhau. Phút chia tay diễn ra trong sự xúc động của tất cả mọi người. Những cái bắt tay siết chặt, những cái ôm ghì thật lâu, họ cảm thấy mình đã trở nên thân thiết với nhau, như người trong cùng một nhà, và dường như ai cũng cố gắng kéo dài thêm ít giây phút bên nhau. Chàng trai nói với những người khác, làm sao cháu có thể bày tỏ lòng biết ơn của cháu với mọi người đây? Ingrid trả lời. Một câu trả lời đã khiến chàng trai phải suy nghĩ thật nhiều. Dễ thôi anh bạn trẻ, hãy áp dụng những gì cháu đã thu lượm được qua chuyến đi này, và khi có cơ hội hãy giúp người khác sử dụng chúng. Cuối cùng thì họ cũng tạm biệt nhau sau gần 3 ngày bên nhau và chia sẻ với nhau những kinh nghiệm sống. Chàng trai thong thả đi bộ thêm một đoạn nữa theo con đường mòn để ra về. Trên đoạn đường đó, chàng trai điểm lại những gì mình học được và nghĩ cách áp dụng chúng mỗi ngày. Anh nghĩ rằng mình phải dành nhiều thời gian hơn để trò chuyện với tâm hồn mình, đón nhận những câu trả lời xuất phát từ tiếng nói bên trong, tất cả là hướng tới những kết quả tốt đẹp hơn trong cuộc sống. Đến nhà, sau một lúc nghỉ ngơi và thư giãn, anh lại ngồi vào bàn xem lại sơ đồ mà mình đã lập được sau chuyến đi. Con đường tươi sáng. 2 năm sau, chàng trai ngày nọ đã trở thành một người thành đạt và hạnh phúc. Giờ đây, anh đã bớt đi sự mơ hồ và ý thức nhiều hơn về những gì đang diễn ra xung quanh mình, thậm chí cả những điều diễn ra bên trong nội tâm anh. Vị trưởng đoàn trước kia của anh và những người cùng chuyến dã ngoại lúc đó đã từng nói, trong mỗi người chúng ta đều tồn tại một người dẫn đường. Đó là một linh cảm, một người thầy của riêng mình, mà mỗi người chúng ta được trao tặng để chỉ đường dẫn lối cho chúng ta và giúp chúng ta tìm ra được sự thông thái của riêng mình. Người dẫn đường của chúng ta chính là bản thân mình. Chàng trai mỉm cười, anh đã nhìn thấy thách thức của mình là tìm cách nói có với thực tế và nói không với ảo ảnh. Anh tiếp tục dùng lý trí của mình để hỏi những câu thăm dò và dùng trái tim để tìm ra những câu trả lời tốt nhất. Anh thường tập trung vào những nhu cầu thực sự và rồi tự thu thập thông tin hoặc xác minh những thông tin cần thiết, và càng lúc càng ý thức hơn về cách chọn lựa của mình. Anh thường đào sâu các phương án để tìm cho mình những kết quả tốt đẹp hơn. Chàng trai nhận thấy là mình có thể dễ dàng phân biệt được đâu là thực, đâu là ảo, một khi anh kể ra hết sự thật cho lòng mình nghe. Một lòng tin vào trực giác nhạy bén hơn của mình và hành động dựa trên niềm tin rằng anh hoàn toàn xứng đáng để có những thứ tốt đẹp hơn. Những gì trước giờ thường phức tạp với chàng trai thì dường như vẫn còn nguyên sự phức tạp vốn có của nó. Nhưng giờ đây, khi anh biết áp dụng một tư duy phân tích tốt hơn, điều hết sức rõ ràng là anh đã có những quyết định tốt hơn trong cuộc sống. Tâm hồn chàng trai tràn ngập niềm vui khi thấy rằng mình không chỉ hiểu các câu hỏi, mà còn hơn thế nữa, anh đã học được cách sử dụng chúng thường xuyên để ra những quyết định đúng. Chàng trai phát hiện ra trong mình một con người mới đầy sức sống và anh luôn hứng khởi với sự phong phú trong tinh thần cũng như cảm giác bình an của tâm hồn. Những điều mà trong những năm tháng trước kia anh chưa hề cảm nhận được. Chàng trai đứng lên và dạo bước quanh phòng như để giấu đi sự nôn nao trước buổi hẹn đặc biệt sắp diễn ra. Anh đang chờ đợi gặp vị trưởng đoàn mà kể từ sau chuyến thám hiểm anh chưa gặp lại. Nhớ lại, đó là một chuyến đi kỳ thú và rất ý nghĩa đối với chàng trai. Chưa bao giờ chàng trai thấy vững tin hơn vào tương lai của mình như lúc này, kể từ khi được giới thiệu tìm đến phương pháp có hoặc không. Anh đã tạo ra những thay đổi tích cực và giờ đây bản thân anh đã trở nên mạnh mẽ đầy triển vọng. Vị trưởng đoàn bước vào văn phòng. Sau khi chào hỏi, ông nói với chàng trai: "Ta đã nghe nói nhiều về những thành tích của cậu và công ty cậu." Chàng trai mỉm cười: "Cảm ơn ông. Ông có nhớ đã nói gì với cháu không? Phương pháp này phát huy hiệu quả tốt nhất khi cháu mang ra ứng dụng." "Vâng, ông thấy đấy, cháu đã ứng dụng nó trong cuộc sống và công việc. Bây giờ cháu thực sự thấy mình mạnh mẽ và hạnh phúc." Tiếng cười của hai người vang vọng cả căn phòng. Vị trưởng đoàn phấn khởi: "Cậu thấy sao nếu ta và cậu cũng chia sẻ thành công này với tất cả mọi người?" Chàng trai trả lời: "Cháu sẽ rất vui nếu được giúp đỡ người khác." Sau đó, họ đồng ý cộng tác để phát triển và hoàn thiện phương pháp có hoặc không để truyền lại kinh nghiệm cho những người khác. Cuối cùng, sau khi hẹn sẽ gặp nhau trong thời gian gần nhất, hai người chia tay. Chàng trai ngồi lại một mình trong văn phòng với những dòng suy tưởng. Chàng trai ước gì mình đã học cách đưa ra quyết định hiệu quả sớm hơn. Như vậy, chắc tác dụng của nó với cuộc sống của anh đã khác đi nhiều. Nhưng dẫu sao anh cũng rất mừng vì anh đã có được điều mình mong muốn. Anh cùng nhiều người khác giúp cho những học sinh trong vùng để chúng sớm áp dụng phương pháp này trong cuộc đời. Chàng trai nghĩ, chúng ta càng nhanh chóng học phương pháp có được các quyết định hiệu quả hơn thì chúng ta càng sớm nhận được những kết quả tốt đẹp hơn. Nếu ai cũng đưa ra các quyết định sáng suốt hơn trong công việc cũng như trong cuộc sống của mình thì chắc chắn những người thân, bạn bè, đồng nghiệp hay những người xung quanh họ đều vui và có ảnh hưởng tốt hơn. Mới đây, chàng trai của chúng ta được bổ nhiệm vào chức giám đốc kinh doanh của một công ty lớn danh tiếng. Cấp trên của anh hoàn toàn hài lòng và tin tưởng vào các quyết định của anh. Chỉ trong vòng một thời gian ngắn, công việc kinh doanh do anh quản lý đã vượt chỉ tiêu mà cấp trên giao và anh đang chuẩn bị bắt tay vào một dự án mới đầy thách thức và vô cùng thú vị. Dự án kinh doanh có tầm cỡ quốc tế. Con đường sự nghiệp của anh đang mở ra trước mắt nhiều triển vọng lớn và chắc chắn anh sẽ không dừng lại ở đó. Hiện tại, anh đang sống hạnh phúc với vợ và hai đứa con kháo khỉnh. Thỉnh thoảng, vào ngày nghỉ cuối tuần, anh vẫn thường cùng vợ và các con đi dã ngoại ở khu rừng ngày xưa anh đã từng tham gia cuộc thám hiểm. Ở đó, bên ánh lửa bập bùng cạnh bờ suối, anh thường kể lại phương pháp có hoặc không mà anh đã học được về những gì đã làm thay đổi một cách cơ bản cuộc đời anh. Anh vẫn thường nói với vợ, con rằng phương pháp có hoặc không phát huy hiệu quả tốt nhất khi người ta ứng dụng đúng lúc và con người có thể đạt được thành công trong công việc cũng như trong cuộc sống của mình. Mỗi người trong chúng ta là người dẫn đường cho chính mình trên hành trình đi đến những quyết định tốt nhất. Và chúng ta có thể chia sẻ với người khác bí quyết này để giúp mọi người thành công hơn. Cuộc đời bạn là một chuỗi những quyết định. Chính từng quyết định, dù lớn hay nhỏ của bạn, sẽ ảnh hưởng đến sự thành công hay thất bại, sẽ làm bạn hạnh phúc hay bất hạnh hơn. Vì vậy, bạn nên cân nhắc để tìm ra cho mình những quyết định tốt nhất và đúng đắn nhất trong mọi hoàn cảnh. Chúc các bạn thành công!